Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Transforming the Difficult Child, the Nurtured Heart Approach là một cuốn sách kỹ năng nuôi dạy con và can thiệp hành vi, được viết bởi Jennifer Easley và Howard Glass. Tập trung vào Nurtured Heart Approach, tức cách tiếp cận nuôi dưỡng trái tim. Cuốn sách hướng đến những đứa trẻ có cường độ cảm xúc cao, hay thử giới hạn, khó hợp tác, hoặc dễ bị người lớn nhìn là rắc rối, thay vì đặt trọng tâm vào trừng phạt, tranh quyền hay sửa lỗi liên tục. Sách đề xuất một cách nhìn khác, nhấn mạnh việc nhận ra điểm mạnh, gọi tên hành vi tích cực và tạo ra loại tương tác giúp trẻ cảm thấy được thấy, được ghi nhận và được dẫn dắt. Mục đích chính của cuốn sách là trao cho cha mẹ, giáo viên và nhà trị liệu những công cụ thực tế để thay đổi bầu không khí quan hệ với trẻ, từ đó làm giảm vòng xoáy hành vi tiêu cực và khuyến khích sự phát triển bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Nurtured Heart Approach đặt lại trọng tâm từ sửa sai sang ghi nhận tích cực. Trọng tâm của cuốn sách là một nguyên lý rất rõ, muốn thay đổi trẻ khó. Trước hết phải thay đổi cách người lớn chú ý đến trẻ. Nurtured Heart Approach không coi việc lặp lại lời nhắc nhở, chỉ trích hay phản ứng mạnh là giải pháp hiệu quả. Vì những phản ứng đó vô tình làm hành vi tiêu cực trở nên nổi bật hơn. Thay vào đó, sách khuyến khích người lớn chủ động nhìn thấy những khoảnh khắc trẻ làm đúng, dù rất nhỏ, rồi mô tả chúng bằng ngôn ngữ tích cực và có năng lượng tích cực. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận này không đơn thuần là khen thưởng chung chung. Nó đòi hỏi người lớn ghi nhận có chủ đích, nhất quán và cụ thể để xây dựng một môi trường nơi hành vi tích cực được nhận diện rõ ràng. Lý luận phía sau rất thực tế, trẻ thường lặp lại điều gì được chú ý nhiều nhất, nên nếu toàn bộ sự chú ý dồn vào sai phạm, trẻ sẽ bị neo vào vai trò tiêu cực. Cuốn sách vì vậy chuyển trọng của giáo dục từ kiểm soát sang kiến tạo, từ phản ứng sang định hình. Thứ hai, hiểu trẻ cường độ cao như một kiểu năng lượng cần định hướng. Không chỉ là vấn đề kỷ luật, cuốn sách không xem những đứa trẻ khó nuôi dạy đơn giản là bướng bỉnh hay hư hỏng. Cách tiếp cận của Howard Glasser và Jennifer Easley cho rằng nhiều trẻ có mức năng lượng, cảm xúc và phản ứng rất cao. Nên nếu bị xử lý bằng những cách dạy truyền thống quá chung chung, chúng dễ cảm thấy bị đẩy vào đối đầu. Từ đó, hành vi càng leo thang, còn người lớn càng nghĩ cần siết chặt hơn. Sách đề nghị nhìn cường độ này như một nguồn lực. Nếu được định hướng đúng thì có thể trở thành sự bền bỉ, chủ động và sức sống mạnh mẽ. Điều này quan trọng vì nó thay đổi khung nhận thức của người lớn, từ chỗ coi trẻ là đối tượng cần chấn chỉnh, sang coi trẻ là một cá thể cần được điều tiết năng lượng. Khi người lớn hiểu bản chất của cường độ, họ bớt quy kết nhân cách và bắt đầu điều chỉnh môi trường tương tác. Nhờ vậy, các phản ứng của người lớn trở nên bình tĩnh hơn, ít tranh đấu hơn và có khả năng tạo ra sự hợp tác thực sự hơn là chỉ giành được sự im lặng tạm thời. Thứ ba, sức mạnh của cách nói, cách nhìn và cách mô tả hành vi trong từng tương tác hàng ngày. Một điểm nổi bật của cuốn sách là nó xem ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là công cụ tái cấu trúc hành vi. Nhiều sách nuôi dạy con thường tập trung vào quy tắc, phần thưởng hoặc hậu quả, còn cuốn này đi sâu vào cách người lớn gọi tên điều đang diễn ra. Khi cha mẹ hoặc giáo viên mô tả hành vi của trẻ bằng sự chú ý tích cực, họ đang tạo ra một kiểu phản hồi giúp trẻ hình thành bản sắc tốt hơn về chính mình. Sách nhấn mạnh rằng chỉ cần thay đổi vài giây trong cách đáp lại, người lớn đã có thể thay đổi hướng chú ý của cả tương tác. Nếu một trẻ thường được nghe rằng mình chỉ là người gây rắc rối, trẻ sẽ dễ hành động đúng với nhãn đó. Ngược lại, nếu những hành vi đúng được phản chiếu rõ ràng, trẻ có cơ hội xây dựng cảm giác mình có năng lực và có thể làm được. Đây là một lý do khiến phương pháp này được đánh giá là đơn giản nhưng có hiệu quả, vì nó không yêu cầu kỹ thuật phức tạp, mà yêu cầu sự tỉnh táo trong từng phản ứng nhỏ của người lớn. Chính những vi điều chỉnh này tạo ra khác biệt lớn theo thời gian. Thứ tư, cha mẹ và giáo viên là tác nhân chữa lành chính, không chỉ là người quản lý hành vi, cuốn sách có một quan điểm rất rõ. Sự thay đổi bền vững của trẻ không nên được giao hoàn toàn cho chuyên gia bên ngoài. Jennifer Easley, với nền tảng tư vấn gia đình, và Howard Glasser, người sáng lập Nurtured Heart Approach, đều đặt niềm tin mạnh vào vai trò của cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc hàng ngày. Sách xem họ là những người ở tuyến đầu của quá trình chữa lành và tái định hình hành vi. Điều này khác với nhiều cách tiếp cận chỉ nhấn mạnh trị liệu cá nhân hoặc can thiệp chuyên môn rời khỏi bối cảnh sống thật của trẻ. Ở đây, thay đổi xảy ra trong đời sống thường nhật, nơi có các tình huống, phản ứng và mối quan hệ thực tế. Khi người lớn được trang bị kỹ năng, họ không còn bị mắc kẹt trong cảm giác bất lực trước hành vi khó. Họ hiểu cách không tiếp năng lượng cho xung đột, cách làm nổi bật điều đúng và cách duy trì ranh giới mà không biến mọi thứ thành cuộc chiến. Từ góc độ thực hành, đây là một lợi thế lớn vì các chiến lược của sách có thể áp dụng trong gia đình, lớp học và cả môi trường can thiệp hỗ trợ, thay vì chỉ phù hợp trong phòng tư vấn. Cuối cùng, giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc thay đổi bầu không khí quan hệ, không chỉ kiểm soát triệu chứng. Điểm mạnh của Transforming the Difficult Child là nó không hứa một sự thay đổi tức thì theo kiểu công thức, mà xây dựng một hệ thống quan hệ mới giữa người lớn và trẻ. Khi bầu không khí tương tác thay đổi, hành vi tiêu cực thường giảm đi vì nó không còn được nuôi bằng sự chú ý và phản ứng mạnh. Đồng thời, trẻ có thêm trải nghiệm về sự thành công, được nhìn nhận và được dẫn dắt rõ ràng. Đây là lý do cuốn sách thường được tìm đến bởi cha mẹ có con khó hợp tác, giáo viên làm việc với lớp học nhiều thách thức và nhà trị liệu muốn có một khung can thiệp thực tế hơn. Cuốn sách cũng nổi bật trong nhóm sách nuôi dạy con vì nó kết hợp ngôn ngữ dễ hiểu với một triết lý nhất quán, không dựa vào sự đe dọa hay kiểm soát cứng. So với nhiều sách chỉ tập trung vào dạy kỷ luật, sách này nhấn vào việc tạo ra cảm nhận nội tâm mới cho trẻ và một bản lĩnh mới cho người lớn. Chính vì vậy, giá trị của nó không chỉ nằm ở việc giảm rắc rối trước mắt, mà còn ở việc xây dựng nền tảng quan hệ lâu dài, ổn định và ít đối đầu hơn. Kết luận, Transforming the Difficult Child, the Nurtured Heart Approach phù hợp nhất với cha mẹ đang bối rối trước con có cường độ cảm xúc cao. Giáo viên thường xuyên xử lý hành vi thách thức và nhà trị liệu muốn một khung làm việc thực tế, dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai đã thử các cách kỷ luật truyền thống nhưng thấy chúng làm tình hình căng hơn vì nó đưa ra một lối tiếp cận khác hẳn, không dựa vào tăng cường kiểm soát mà dựa vào thay đổi cách chú ý, cách mô tả và cách phản hồi. Giá trị lớn nhất của sách là giúp người lớn nhìn lại vai trò của chính mình trong việc nuôi dưỡng hoặc vô tình duy trì hành vi khó. Nó không chỉ dạy cách xử lý một đứa trẻ, mà còn dạy cách tạo ra một môi trường quan hệ nơi trẻ có nhiều cơ hội hơn để thành công. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của nó là sự kết hợp giữa triết lý rất rõ ràng và các ứng dụng cực kỳ gần với đời sống thực. Đây là một cuốn sách thực hành có sức nặng, đặc biệt dành cho người muốn thay đổi từ gốc cách mình tương tác với trẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Easley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!